Tác phẩm Sống có giá trị, tập 3, Thắp ngọn đuốc xanh. Tác giả Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại. Colin Powell. Bạn trông thấy gì ở trên này? Bạn thân mến, với câu hỏi ở trang trước, nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời đó là một câu châm ngôn. Một số ít hơn sẽ trả lời một câu châm ngôn nằm trên một tờ giấy trắng. Và hầu như hiếm người sẽ nói đó là một câu châm ngôn nằm trên một tờ giấy trắng được in vào một quyển sách và cả thế giới, bao gồm cả bản thân ta, bao quanh nó. Rất nhiều lúc, chúng ta hoàn toàn bị giới hạn về tầm nhìn, khiến chúng ta chỉ tập trung vào những gì dễ thấy trước mắt mà quên đi rất nhiều điều tuyệt vời đang bao quanh. Đó là nguyên nhân của hầu hết thất bại và đau khổ trong cuộc đời. Trong hai tập đầu tiên của bộ ba tập sách Sống có giá trị nằm trong tủ sách Kỹ năng phát triển toàn diện con người, đồng hành cùng nhau, chúng ta đã chia sẻ rất nhiều bài học quý giá. Bạn đã biết để ý đến những thói quen của mình hơn, biết tránh những căn bệnh tuổi tin, biết mạnh mẽ đứng lên sau thất bại, biết giá trị của những người thân xung quanh mình và trân trọng gia đình. Rõ ràng, chặng đường để làm được những điều đó không hề dễ dàng, nhưng rất đáng để cố gắng, phải không bạn? Thành quả dựa trên những điều dễ dàng thường kém giá trị. Chỉ có thành quả từ gian nan, thử thách tột độ mới là những viên ngọc sáng nhất trên cuộc đời. Khi bạn đã cầm trên tay cuốn sách thứ ba này, chúng tôi tin chắc rằng bạn đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Đúng vậy, trong Thắp sáng đuốc xanh, chúng tôi đòi hỏi ở bạn rất nhiều. Bạn phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chúng tôi, tham gia đúng những hoạt động được nêu ra, chiêm nghiệm bài học và tự tổng kết kiến thức của mình, rồi áp dụng liên tục vào thực tế. Những kiến thức bạn sẽ đọc cũng phong phú hơn, áp dụng cho một thế giới rộng lớn hơn và được chắt lọc từ rất nhiều bí mật thành công của những con người vĩ đại thế giới. Như hai cuốn sách trước, mỗi nội dung của Thắp ngọn đuốc xanh sẽ được truyền đạt đến bạn trong 2 ngày và bạn cần cộng tác chặt chẽ nhất với chúng tôi để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho tương lai của chính bạn. Ngày đầu tiên của mỗi nội dung, bạn sẽ được giới thiệu tất cả những kiến thức, thái độ sống, cách suy nghĩ, cách hành động và cả những yêu cầu bài tập tại chỗ. Bạn hãy nghiêm túc thực hiện những bài tập này. Chúng không chiếm nhiều thời gian, nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khắc sâu kiến thức vào trong bạn, biến nó thành của bạn, chứ không chỉ của chúng tôi. Ngày tiếp theo sẽ là một trang trắng, biểu trưng cho cuộc đời của bạn đấy. Bạn sẽ cùng chúng tôi hoàn tất quyển sách này bằng chính những trải nghiệm của riêng mình, với những kiến thức đã học được ngày hôm trước. Thông qua những trải nghiệm này, bạn sẽ thấy được những gì phù hợp nhất cho mình, những gì cần điều chỉnh để cuối ngày. Tất cả trở thành những hành trang hiệu quả nhất cho cả con đường đời sau này của bạn. Hãy nhớ nhé, cuốn sách này không chỉ là tác phẩm của chúng tôi, bạn cũng là người đóng góp 50% vào nó đấy. Và thành công của chúng tôi không chỉ là khi bạn đọc sách, mà là khi cuộc đời bạn thực sự tốt đẹp hơn. Bạn hãy hứa giúp chúng tôi thành công rực rỡ nhé. Ngay lúc này, bạn cần hít một hơi thật sâu, mỉm cười và sẵn sàng cho chuyến hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng đáng giá này. Hãy đảm bảo mình đã thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi sẽ đưa bạn đi rất nhanh đấy. Nhóm tác giả, Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á-Thái Bình Dương, ATI. Ngày thứ 21, bạn là một thiên tài. Điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu bạn là đọc thật kỹ tiêu đề của chương này và trả lời nó một cách nghiêm túc. Bạn có nghĩ rằng mình là một thiên tài? Câu hỏi này rất quan trọng vì nó liên quan đến việc bạn sẽ tiếp cận nội dung tiếp theo bằng thái độ như thế nào. Bạn có nghĩ rằng mình là một thiên tài? Trong quá trình huấn luyện và tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng phát triển toàn diện con người, có một nội dung khá thú vị nhưng cũng là thử thách cho cả ekip của chúng tôi. Làm thế nào để giúp cho một người bình thường nhận ra được năng lực thực sự của họ? Hay thậm chí còn xuất hiện những câu hỏi, có thể biến một người bình thường thành một thiên tài được không? Với một tư duy bình thường thì việc trả lời có thể cho câu hỏi này giống như chuyển biến một người bình thường trở thành siêu nhân. Và nếu làm được như vậy thì hóa ra chúng tôi chính là những vị thần có năng lực đặc biệt và ban phép cho những người mà mình lựa chọn. Nghe đến đây có vẻ thật hoang đường. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu các tài liệu về não bộ, trung khu điều khiển con người, kết hợp với các phương pháp nói chuyện với tư duy, sau đó đem áp dụng vào thực tiễn, câu trả lời sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Không có gì là không thể nếu chúng ta có ý chí và quyết tâm. Đó cũng chính là cơ sở để chúng tôi tìm ra những phương pháp kích hoạt năng lực trong chính bản thân của mỗi người. Đây là chương khá đặc biệt khi toàn bộ những nội dung và cơ sở chúng tôi đều lấy từ dẫn chứng thực tế, những nhân vật được gọi là thiên tài trong lịch sử hay những tài năng đã và đang nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Những người được xã hội thừa nhận là thiên tài không hẳn chỉ bởi tài năng bẩm sinh trong những lĩnh vực chuyên môn của họ. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể tạo ra một tài năng. Nghe thật kiêu ngạo, nhưng nếu bạn đã đặt niềm tin vào chúng tôi suốt 20 ngày vừa qua, thì hãy cùng theo dõi tiếp cuộc hành trình để chiêm nghiệm và vận dụng cho chính mình. Trước khi thực sự đi vào nội dung chính, điều bạn cần làm là tỉnh táo và tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với chính mình. Tập trung và chuyên tâm, kiên trì theo từng bài tập, tự hứa phải sống thật với chính bản thân. Có như thế, bạn mới nhận biết được năng lực thực sự của mình hiện nay và phương pháp để khai phá nguồn lực tiềm ẩn còn lại trong cơ thể bạn. Chúng tôi tin chắc rằng, nếu bạn làm đúng những điều này, thì ngày 21 này sẽ tiếp thêm cho bạn một dòng chảy năng lượng mới vô cùng mạnh mẽ. Nào, bạn đã sẵn sàng để bước vào thử thách đầu tiên chưa? Cuộc hành trình sẽ bắt đầu từ việc phân biệt giữa thiên tài và người bình thường, giống và khác nhau những gì. Thật tập trung, bạn có 10 giây để nhìn thật kỹ trang tiếp theo. NIDPEHBUPH Luận chứng đầu tiên. Câu hỏi đặt ra cho bạn, có bao nhiêu ký tự trong hình vừa rồi? Và bạn có thể đọc lại hết các ký tự đó không? Nên nhớ rằng, bạn chỉ có 10 giây để nhìn thật kỹ những ký tự đó mà thôi. Nếu nhìn lâu hơn, thì bạn đã làm sai quy tắc rồi đó. Thật không dễ dàng để nhận biết được có 10 ký tự xuất hiện và đọc vanh vách từng ký tự trong khi thời gian quan sát chỉ có 10 giây, phải không bạn của tôi? Và điều đặc biệt trong bài tập này là gì? Tại sao lại phải ghi nhớ những ký tự trên trong 10 giây? Cái tên Điện Biên Phủ, một địa danh lịch sử nổi tiếng, gần như mỗi người dân Việt Nam đều biết, sẽ không cần đến 10 giây để bạn nhận ra và sau đó đọc vanh vách từng chữ cái xuất hiện trong đó. Nhưng nếu chúng tôi nói với bạn rằng những chữ cái xuất hiện ở trang trước nằm trong cái tên Điện Biên Phủ thì thế nào? Có thể bạn không tin, nhưng chữ Điện Biên Phủ chứa 11 chữ cái có thể khiến bạn nhớ và đọc lại trong vòng 1 giây sau khi nhìn thấy. Nhưng còn ở những chữ cái trong bài tập thì bạn không thể nào nhớ trong vòng 10 giây. Điều này lặp lại tương tự với những con số. Não bộ chúng ta, khi chưa huấn luyện, không thể nào nhớ hơn 6 đối tượng trong 5 giây. Vậy mà gần như mọi người đều có thể nhớ được ít nhất 3 số điện thoại di động quan trọng cho mình. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ đó xảy ra? Đó cũng chính là cơ sở đầu tiên chúng tôi muốn bạn tiếp cận trong chương này. Sự khác biệt nằm ở mối liên kết. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa một người bình thường và người phi thường. Các neuron, nơi tạo nên trí thông minh, là thành phần chính trong não, nơi thu nhận và xử lý các thông tin. Sự liên kết giữa các neuron giống như mạng Internet và mỗi neuron giống như con chip điện tử. Chúng ta học tập và tư duy nhiều thì sẽ tạo càng nhiều nếp liên kết trong não. Đó chính là trí tuệ. Tuy nhiên, tế bào não ở người trưởng thành không được sinh ra thêm nhưng sẽ mất đi nếu chúng ta ít tư duy hoặc nếu chúng ta sinh hoạt không hợp lý như không ăn sáng thường xuyên. Đó là lý do càng về già thì trí nhớ và khả năng tư duy càng bị giảm sút. Não của chúng ta có hơn 20 tỷ neuron và mỗi con người sinh ra đều có xấp xỉ như nhau số tế bào não ấy, chỉ trừ các trường hợp bị bệnh bẩm sinh ở hệ thần kinh. Không khác nhau về số lượng neuron, nhưng chúng càng liên kết nhiều với nhau có nghĩa là nhiều thông tin sẽ được xử lý hơn, tốc độ xử lý cũng nhanh hơn. Những người với mức độ liên kết rất cao có khả năng xử lý thông tin tốt và chúng ta thường gọi họ là thiên tài. Vậy, sự khác nhau bẩm sinh giữa người bình thường và thiên tài là gì? Chính xác là chẳng có gì cả. Quan trọng là chúng ta rèn luyện như thế nào thôi. Và chắc chắn rằng, tài nguyên não của chúng ta là vô tận. Dù chúng ta sử dụng trí nhớ, lưu trữ thông tin và hoạt động liên tục thế nào đi nữa, cũng không dùng hết. Nhưng có vẻ bạn vẫn băn khoăn, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng do một quan niệm lâu đời. Tài năng do thiên bẩm, do sinh ra mà có. Để kiểm chứng, bạn hãy đọc 3 mẫu chuyện nhỏ về 3 nhân vật dưới đây. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp được hình ảnh của mình hay nhìn thấy được câu trả lời cho thắc mắc trên. Câu chuyện 1. Ngày 14 tháng 6 năm 1987, một cậu bé ra đời tại Rosario. Lúc nhỏ, cậu mắc chứng bệnh còi xương. Vì vậy, ở tuổi 13, trông cậu chẳng khác nào một chú nhóc 10 tuổi. Tầm vóc nhỏ thó của cậu khiến tất cả những câu lạc bộ bóng đá ở Argentina đều từ chối thu nhận. Thế nhưng, đúng vào thời điểm cậu và gia đình chán nản nhất năm 2000, các tuyển trạch viên của một đội bóng lớn đã xuất hiện. Nhận thấy tài năng của cậu bé, họ đánh liều đưa cậu nhóc và gia đình về Tây Ban Nha. Vừa tập ở lò La Masia, trung tâm huấn luyện của đội bóng Barcelona, vừa chữa căn bệnh còi xương, thành quả cho sự kiên nhẫn của đội bóng và nỗ lực của cậu bé chính là những danh hiệu cá nhân và cúp vô địch cậu đã cùng Barcelona thâu tóm trong khoảng thời gian qua. Đó chính là Lionel Messi, người được mệnh danh là truyền nhân của Maradona, cầu thủ xuất sắc nhất trong bóng đá đương đại. Câu chuyện 2. Nhà cậu bé rất nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vì gia đình không có đủ tiền để gửi cậu vào những ngôi trường bóng đá tốt nhất, cậu bé đã tự mình khăn gói quả mướp tới Sporting Lisbon để tầm sư học đạo năm 1997, khi mới 12 tuổi. Cậu nhóc 12 tuổi từng sống vất vưởng ngoài đường phố, bị bọn trẻ lang thang bắt nạt. Ngay cả khi học tập tại Sporting Lisbon, cậu bé cũng bị chúng bạn cười nhạo mỗi khi cậu cất lên giọng tỉnh lẻ. Đã có thời điểm, cậu đã khóc thút thít và gọi điện thoại cho mẹ đòi về. Tuy nhiên, những lời khuyên của bà Maria, mẹ cậu, đã trở thành động lực cho cậu phấn đấu và đạt tới tầm siêu sao như ngày nay. Đó chính là Cristiano Ronaldo, cầu thủ phá kỷ lục ghi bàn ở giải bóng đá Tây Ban Nha và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008. Chúng ta đã bắt đầu bằng những dẫn chứng trong lĩnh vực thể thao với những người đang được giới hâm mộ làng túc cầu xem là thiên tài. Khả năng của họ thì không có gì để bàn cãi, nhưng quan trọng là điều gì làm nên thành công và tài năng của họ. Messi có chỗ dựa là gia đình, luôn ở bên cậu khi cậu bị căn bệnh còi xương hoành hành khiến không thể chơi thể thao với đam mê. Cùng với sự hậu thuẫn của những huấn luyện viên tài năng và nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng Messi đã thành công. Chúng ta vẫn thường than vãn rằng bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể thành công được, cũng không có điều kiện để phát triển kỹ năng. Nhưng Ronaldo lại chính là một ví dụ điển hình của nghị lực vượt lên khó khăn, là người lấy gia đình, lấy hoàn cảnh của mình để làm động lực tiến lên phía trước. Tiếp tục với câu chuyện thứ 3. Một cậu bé chậm phát triển, những đặc tính nổi bật ở cậu bé không giống với người bình thường. Không phải biểu hiện của một người thiên tài, mà ngược lại. Cậu sinh ra, đã có cái đầu quá to khiến bố mẹ tưởng là quái thai, rồi lại chậm phát triển. 3 tuổi mà chưa nói được khiến bố mẹ phải đi tìm bác sĩ tư vấn. 9 tuổi cũng chưa nói năng thông thạo. Khi đi học, người hiệu trưởng đã nhận xét, Sự hiện diện của cậu đã làm mất đi sự tôn kính trong lớp học. Và cậu bé đã từ bỏ trường học từ rất sớm. Nhưng với sự đam mê trong việc khám phá và liên tưởng những hình ảnh, cậu bé đã đi một con đường riêng. Đó chính là nhà bác học Albert Einstein. Như bạn thấy đấy, nếu như hai trường hợp tài năng ở trên vẫn chưa thuyết phục được bạn, thì đối với Albert Einstein, tất cả mọi người đều thừa nhận đó là một thiên tài. Nhưng để có được những mỹ từ đó, ở nhà khoa học này còn có một đặc điểm là sự kiên nhẫn và đam mê. Giờ đây, hãy quay trở lại câu chuyện với nhân vật trung tâm của chúng ta, chính là bạn. Bạn hãy thử suy nghĩ. Một, chúng ta có gia đình không? Những người thân có ủng hộ, quan tâm và chăm sóc cho chúng ta? Hai, chúng ta có đam mê trong lĩnh vực mà mình ưa thích không? Ba, chúng ta có sự kiên nhẫn và nghị lực vượt lên hoàn cảnh không? Có chủ động tìm kiếm tương lai cho mình? Có lẽ đến đây, bạn đã hiểu tại sao chúng tôi lại đề cập đến ba nhân vật ở trên. Bởi họ chính là hiện thân của thành công và hình mẫu phấn đấu của nhiều người. Giữa họ với bạn, khoảng cách giữa một người bình thường và một người phi thường không hề xa một chút nào. Câu hỏi thứ ba có lẽ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ, đắn đo, kể cả bạn. Nhưng hơn hết, chúng tôi muốn nói rằng, tương lai và vận mệnh không ở đâu xa, mà nằm trong lòng bàn tay của bạn. Hãy nắm chặt tay lại và cùng bước tiếp cuộc hành trình với chúng tôi nhé. Việc khó và khó nhất. Thiên tài là người như thế nào nhỉ? Đó là những người làm được những điều mà người khác không hoặc chưa làm được. Con người không bao giờ ngừng học hỏi và chinh phục, lái phi thuyền lên mặt trăng, điều khiển những cỗ máy phức tạp, chinh phục vùng trời bằng những chiến đấu cơ tân tiến. Tất cả những việc này trước đây dường như chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng. Vậy đó có phải là những việc khó nhất mà con người từng chinh phục hay vượt qua chưa? Câu trả lời là chưa. Chúng tôi muốn bạn hãy dành một chút thời gian quay lại khoảng thời gian thơ ấu của mình khi bắt đầu tập đi. Việc giữ thăng bằng thông qua việc tập trung sức vào đôi chân, các cơ và gân phải phối hợp co giãn liên tục, mắt phải nhìn phía trước, tay đưa lên nhịp nhàng, chân tiếp đất và lực vừa phải. Theo ước tính, có khoảng 5.000 cử động được sử dụng cho việc giữ thăng bằng khi bước đi. Tất cả được thực hiện đồng bộ và nhanh đến mức ta thấy đó là bình thường. Đó chính là một trong những việc khó nhất mà con người học được. Một ví dụ khác mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là tập nói. Việc thực hiện được điều này khó hơn chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Độ phức tạp tương đương cùng một lúc điều khiển một loạt nhạc cụ. Đầu tiên, khi được 4 đến 5 tháng tuổi, trẻ em có thể đọc môi, khớp khuôn mặt trên phim câm với các âm thanh. Trẻ sơ sinh có thể nhận ra nguyên âm và phụ âm của mọi ngôn ngữ trên thế giới, và chúng có thể nhận ra sự khác biệt của các âm thanh trong tiếng nước ngoài mà người lớn hầu như mù tịt. Đến khi lớn lên, con người ta có thể học để nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí hàng chục ngôn ngữ. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại với bạn, tập đi và tập nói chính là những công việc khó nhất của con người. Bạn thấy không, với những việc khó đến thế mà chúng ta còn làm được và làm tốt, đặc biệt khi tuổi còn nhỏ, rõ ràng tài năng ẩn chứa trong mỗi chúng ta là điều không thể phủ nhận. Những con số ý nghĩa. Khi nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng toàn diện của một người, chúng tôi phát hiện những điều lý thú xoay quanh mối quan hệ giữa hoạt động của các bộ phận trên cơ thể và tư duy của não bộ. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa mọi người. Điều đó được chứng minh thông qua một bài kiểm tra về tư thế. Nếu bạn có hứng thú, thì hãy làm theo hướng dẫn để cảm nhận nhé. Nào, việc đầu tiên là bạn hãy khoanh hai tay lại. Cho mình đang ở trong tư thế quan sát điều gì đó ở trước mặt, giữ nguyên từ hông đến chân. Tiếp tục nhìn, nhưng bắt đầu nhẹ nhàng vặn mình từ trái sang phải, cho đến khi không còn vặn được nữa. Hãy ghi nhớ điểm nhìn nơi bạn đã cố gắng hết sức rồi trở về tư thế ban đầu. Tiếp theo, hãy thả lỏng tay, dang rộng đôi tay của mình, vươn vai để tạo sự thoải mái, cho mình cảm giác muốn ôm trọn thế giới vào lòng. Giờ thêm một lần nữa, hãy giữ nguyên từ hông đến chân, bắt đầu vặn người từ trái sang phải. Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Giờ đây, bạn đã vặn mình với biên độ rộng hơn. Và điều quan trọng là chỉ cần thay đổi tư thế của đôi tay, bạn đã làm hơn cả lúc đầu, khi phải cố gắng hết sức mà hiệu quả lại không cao. Điều gì làm nên sự thú vị này? Chính là niềm tin. Nếu ngay từ lúc đầu, bạn khoanh tay nghĩa là bạn để mình quan sát và không cần phải tiếp thu thêm kiến thức. Cho đến lần thứ hai, bạn mở lòng mình và cho phép mình được tiếp thu nhiều hơn. Và dĩ nhiên, bạn đã thành công. Mối quan hệ giữa tư duy và hành động xoay quanh cụm từ cho phép. Thực ra, trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta mới chỉ sử dụng 2-5% tiềm năng của mỗi người, còn khoảng 98% đang ẩn chứa, chờ đợi được khai phá. Điều này chỉ vì chúng ta cho phép mình dừng lại ở tỷ lệ đó. Một số người không bao giờ chịu bỏ cuộc và dừng lại. Trong tiềm thức của họ luôn thôi thúc cụm từ cho phép mình vượt qua được giới hạn đó. Kết quả là họ đã vượt ngưỡng thành công để tạo ra cho mình sự khác biệt. Người nào biết sử dụng thuần thục sự cho phép này thì người đó chính là một thiên tài. Một ngày đẹp trời, mình cho phép mình thức dậy với tâm trạng sảng khoái nhất có thể. Bắt đầu buổi học trên trường, cho phép lưng của mình thật thẳng để có tư thế tốt nhất trong tiếp thu bài. Cho phép đôi tai của mình loại bỏ những tạp âm, chỉ nghe lời giảng bài của thầy cô và lời phát biểu ý kiến của các bạn. Đôi tay của mình đầy sức mạnh và linh hoạt để ghi lại tất cả những lý thuyết và những điều được thầy cô giáo kết luận. Ánh mắt tin tưởng hơn khi nhìn thấy được những điểm bất hợp lý trong bài giải để phân tích. Nếu vận dụng được tất cả bộ phận trên cơ thể, phối hợp với tư duy từ não bộ thông qua cụm từ cho phép, bạn sẽ thấy rằng việc học của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Như bạn thấy đấy, chỉ với 2-5%, con người đã làm được những điều rất khó. Vậy giả sử, có một ngày ta có thể khai thác năng lực của não bộ lên gấp 10 lần như vậy, hoặc hơn nữa, ta sẽ trở thành người giỏi nhất. Rất nhiều học viên đã từng hỏi chúng tôi câu hỏi này, và câu trả lời dĩ nhiên không như mọi người mong muốn. Không bao giờ. Tại sao lại như vậy? Chắc hẳn, bạn đã từng tham gia giao thông ở nhiều phương diện khác nhau, có khi là khách bộ hành hay tự lái chiếc xe máy mình ưa thích. Dù với phương tiện gì thì bạn cũng nhận ra một điều, không bao giờ mình dẫn đầu tất cả. Bạn có một chiếc xe máy với công suất cực lớn, bạn thả hết ga và chạy hết tốc độ trên đường, thì phía trước của bạn cũng có một chiếc xe đạp chạy rất bình thường. Dẫu cho bạn có vượt qua họ, thì vẫn còn những chiếc xe khác, không mạnh mẽ như của bạn, nhưng họ đã đi trước bạn. Vậy đó, bạn của tôi, không bao giờ mình là người số một cả. Luôn có những người giỏi và tài năng hơn mình rất nhiều. Thế nên, đừng bao giờ tự mãn. Chiến lược phát triển tài năng của mình. Những phân tích ở trên đã chứng minh cho bạn thấy rằng trong bản thân mỗi con người đều có những tài năng. Điều quan trọng là làm sao để kích hoạt năng lượng trong chính bản thân mình. Điều đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến là hãy tìm cho mình một nhóm làm việc thích hợp nhất. Hầu như tất cả mọi người đều hiểu chúng ta sẽ không thể thành công trong công việc nếu chỉ làm một mình. Nhưng làm thế nào để biết được nhóm phù hợp với mình và tìm ở đâu? Đó chính là thử thách dành cho bạn. Thực ra có rất nhiều cách tìm cho mình một nhóm để cùng nhau phát triển. Nhưng trong nội dung của chương này, chúng tôi muốn đề cập đến cách thức đơn giản nhất nhưng có thể mang lại nhóm tuyệt vời nhất của bạn. Thực ra trong rất nhiều tình huống, gia đình là nhóm cộng tác rất quan trọng, không chỉ bố, mẹ, mà có thể cả anh chị em hoặc những người thân khác. Họ chính là những người hiểu mình và có thể trông cậy được. Điều tiếp theo chúng tôi muốn khuyên bạn, hãy thuộc lòng câu thần chú, không ngừng rèn luyện. Đây cũng chính là mấu chốt giúp bạn bứt phá ngoạn mục. Bạn có biết Bác Hồ của chúng ta đã học tiếng Pháp như thế nào không? Khi đi trên tàu, gặp bất cứ đồ vật nào, bác đều hỏi và ghi lại vào mảnh giấy, dán vào chỗ dễ nhìn và tranh thủ vừa học vừa làm. Có khi bác viết thẳng lên cánh tay. Tối tối, sau khi đi làm về, bác rửa tay rồi lại ghi những từ mới vào. Học được chữ nào, bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. Ban đầu, bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn, dần dần tập viết thành bài dài, thành bài báo. Một vĩ nhân đã nỗ lực học tập và không ngừng rèn luyện như vậy. Còn bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Quy luật 10.000 giờ và 3 mô hình tập luyện. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả những người tài năng nhất cũng cần ít nhất 10.000 giờ tập luyện để đạt đến những thành công. Những người được gọi là thiên tài, trời sinh để thành công, đều dành rất nhiều thời gian để luyện tập và chuẩn bị, không có một ngoại lệ nào. Nghiên cứu không dựa trên những người nổi tiếng hay có lối sống thái quá, mà chỉ dựa trên những chuyên gia thực thụ ở lĩnh vực của họ. Theo đó, luật 10.000 giờ áp dụng cho mục tiêu dài hạn, long-term mission, nhiều hơn là cho những chuyện lẻ tẻ, cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Chẳng hạn như tỷ phú Bill Gates đã phải làm việc trong phòng máy tính hơn 15 tiếng một tuần ngay từ khi học trung học, để rồi ông có thể đạt tới đỉnh cao của khát vọng, mang đến cho thế giới một giải pháp làm việc hiệu quả hơn qua hệ điều hành Windows nổi tiếng, cùng với các ứng dụng văn phòng của mình. Nhóm tiến sĩ trẻ tuổi sáng lập nên Google cũng phải làm việc mỗi ngày trên 15 tiếng và đủ 7 ngày một tuần miệt mài trong suốt mười mấy năm mới đem đến cho thế giới một công cụ tìm kiếm với thuật toán rất thông minh và tuyệt vời, để rồi trở thành tỷ phú như hằng mong đợi. Thomas Edison đã phải kiên nhẫn thử đi thử lại các thí nghiệm của mình đến trên 10.000 lần khác nhau mới đem đến cho chúng ta khả năng sử dụng nguồn điện để thắp sáng ngày nay. Trong thời gian này, ông liên tục bị chỉ trích và chê bai là điên khùng khi cứ mãi thử nghiệm rồi thất bại với các nghiên cứu của mình. Nhóm nhạc nổi tiếng thế giới The Beatles cũng có hơn 10 tiếng tập luyện và biểu diễn mỗi ngày trong những năm đầu vô danh, mới mong đạt tới đỉnh cao thế giới trong nền âm nhạc. Hay ngay cả những thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart, Vivaldi cũng phải thao dượt mỗi ngày, để rồi tác phẩm của họ ngày một hoàn thiện và đạt tới đỉnh cao của âm nhạc mang tính hàn lâm. Còn ngay trong việc học nhạc, một nghệ sĩ vĩ cầm hay dương cầm chuyên nghiệp khác những người nghiệp dư ở chỗ, họ thao dượt trên 4 tiếng một ngày không ngừng nghỉ trong suốt hơn 10 năm. Vậy quy luật 10.000 giờ thể hiện ở đâu? Bạn hãy kiểm chứng nhé. Bill Gates thực ra đã làm việc với máy tính hơn 10.000 giờ trước khi bắt đầu khởi nghiệp với $20. May mắn thay, trường cấp 3 của ông là trường đầu tiên có một chiếc máy tính, và hàng xóm nhà ông cũng là một trong những công ty máy tính đầu tiên. Nhờ giúp việc cho hai nơi này, ông ngày nào cũng có ít nhất 3 đến 4 tiếng sử dụng máy. Do đó, thực ra vốn của Bill Gates là 10.000 giờ kinh nghiệm điều khiển máy tính, chứ không chỉ $20. Ban nhạc The Beatles nhờ 2 năm chơi nhạc sống liên tục ngày đêm trong quán bar thoát y Hamburg, Đức, nên đã có hơn 10.000 giờ trình diễn nhạc sống trước khi bắt đầu nổi tiếng thế giới. Người chỉ biết ngồi xem TV thì sẽ chẳng bao giờ được mời xuất hiện trên TV. Vậy, quy luật 10.000 giờ có nghĩa là bất cứ ai làm việc trên 10.000 giờ đều trở thành chuyên gia hay những thiên tài? Thực ra trong luận điểm này, bạn cần phải nhìn nhận và tư duy một cách khách quan. Bạn làm việc liên tục trên máy vi tính trong vòng 10.000 giờ, nhưng chỉ là đánh máy, thì bạn cũng chỉ là chuyên gia đánh máy, không thể trở thành Bill Gates. Điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch luyện tập một cách có ý thức. Chúng tôi muốn đưa ra 3 mô hình luyện tập để giúp bạn hoàn thiện kỹ năng và phát huy hết năng lực của chính bản thân. Mô hình cờ vua, mô hình âm nhạc và mô hình thể thao. Mô hình âm nhạc. Khi có điều kiện quan sát sự luyện tập của một dàn nhạc giao hưởng, bạn sẽ thấy rằng để có được một buổi biểu diễn, họ phải tập đi tập lại một bản nhạc, và các nhạc công luôn chơi lại những bản nhạc quen thuộc trước khi trình diễn. Đôi lúc, cần phải xem lại những điều cơ bản nhất, đó chính là mô hình âm nhạc. Ngay cả Bill Gates vẫn luôn đọc đi đọc lại sách hướng dẫn kinh doanh cơ bản để giúp ông có những chiến lược phát triển và củng cố thương hiệu của tập đoàn Microsoft. Mô hình cờ vua. Thói quen đầu tiên trong 7 thói quen của người thành đạt chính là luôn chủ động, proactive. Trong môn cờ vua hay các loại thể thao trí tuệ tương tự như cờ tướng, cờ vây, người chơi thường rèn luyện và thuộc lòng những thế đánh hay bước đi để nắm bắt được diễn biến tiếp theo của thế cờ đó. Điều này giúp cho các vận động viên hiểu và hóa giải được các nước đi của đối phương. Và trong cuộc sống cũng tương tự, bạn phải luôn luôn tạo cho mình một thói quen chủ động trong tất cả tình huống. Đặt mình trong các trường hợp của người thân, bạn bè, thậm chí là đọc báo ở các lĩnh vực mình yêu thích, để xem những người chuyên môn trong lĩnh vực đó giải quyết tình huống như thế nào. Điều này giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm và vốn sống cho mình. Mô hình thể thao. Đây là mô hình giúp bạn không ngừng rèn luyện các kỹ năng để có thể áp dụng trong cuộc sống thực tiễn. Thực chất, mô hình này có thể được so sánh như khi bạn đang chơi bóng đá, bạn cần phải học cách kiểm soát trái bóng, tập dắt bóng và chuyền bóng, sút bóng và di chuyển theo đội hình. Một khi bạn đặt mục tiêu, thì hãy phát triển các kỹ năng để thực hiện tốt nhất mục tiêu đó. Đọc đến đây, thì gần như toàn bộ nội dung giúp bạn phát triển nguồn nội lực vô hạn trong chính cơ thể của mình đã được trình bày. Vận mệnh nằm trong chính bàn tay của mình. Thomas Edison đã từng nói, thiên tài chỉ nhờ vào 1% tài năng, còn 99% là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Điều này khiến cho mọi người thắc mắc, vậy nếu thiếu 1% tố chất thì mình có phải là người tài năng hay không? Hãy xem 99% chính là một chiếc máy tính xách tay hiện đại và 1% còn lại chính là ổ cắm nguồn cho nó hoạt động. Tất cả đều chiếm vai trò quan trọng. Chính vì thế, dù muốn hay không, bạn phải phát triển toàn diện cả hai yêu cầu này. Nếu bạn thực hiện theo đúng những phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn ở trên, thì chúng tôi tin chắc rằng tự bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi mình có phải là một người tài năng hay không. Tuy nhiên, vũ khí chúng tôi đang trao cho bạn rất nguy hiểm. Nó mạnh mẽ thật, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, có thể hủy diệt bạn nếu bạn không chú ý những điều dưới đây. Hãy cố gắng chiến thắng bản thân. Khi chúng ta khẳng định được tài năng, thì việc giữ mình càng khó khăn hơn rất nhiều. Điều chúng ta cần chính là sự không ngừng rèn luyện, không ngừng mài dũa, để biến tài năng của ta trở thành kết quả có ích cho xã hội. Hãy chú ý một số ví dụ dưới đây, thể hiện việc không thể chiến thắng chính mình. Bạn thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh, trong lớp học luôn là người đứng đầu. Thế nhưng, thời gian tiếp theo, kết quả học tập của bạn sa sút, mọi thứ dường như diễn ra rất nhanh. Vì sao vậy? Sự chểnh mảng, lười biếng hay chính sự tự cao về khả năng của mình? Dù có thể nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy yếu tố chủ quan đóng vai trò quyết định. Một cậu học sinh được nhiều người yêu quý, nhưng ở độ tuổi 15 của cậu, thay vì cố gắng học tập thật giỏi để đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ, của thầy cô, cậu lại chọn dành thời gian để chứng tỏ, để khoe mẽ với cô bạn gái mà cậu để ý. Và rồi, kết quả học tập của cậu sa sút đến không ngờ. Nhiều bạn trẻ có những tài vặt, tài lẻ được mọi người tán thưởng rất nhiều khi biểu diễn, và từ đó, chúng trở thành niềm đam mê của các bạn. Nhưng ai ngờ, đó cũng chính là lý do cho thất bại. Chỉ vì quá đam mê các môn chơi này và lơ là việc học, chấp nhận sự đánh đổi đó cho đam mê không hợp lý của mình, những bạn trẻ này đã không thể chiến thắng bản thân. Hãy hiểu rằng, cuộc sống là sự thử thách bản thân và vượt qua chính mình. Chúng ta luôn nằm trong dòng chảy của cuộc đời. Nếu không tự cố gắng, không ngừng rèn luyện và phát triển, bạn sẽ như chiếc điện thoại thời nay, rồi cũng lạc hậu theo thời gian. Cho dù trước đó, nó đại diện cho một công nghệ tiên tiến chăng nữa. Đôi lúc, thành công quá nhanh chóng, mang đến cho bạn một môi trường mới, đầy cám dỗ và mới lạ. Nếu không có sự kiên định, thì rất có thể bạn sẽ bị cuốn vào những điều xa hoa và vô tình đánh mất đi hình tượng của chính mình. Minh chứng cho nó chính là câu chuyện về Miley Cyrus, cái tên mà chắc bạn trẻ nào cũng từng nghe, đi cùng với thương hiệu của loạt phim Hannah Montana. Cô gái đa tài này không chỉ được biết đến với khả năng diễn xuất, mà còn ở những bài hát rất nổi tiếng. Đáng lẽ cô sẽ trở thành thần tượng tuổi teen tuyệt vời trên toàn thế giới. Thế nhưng, việc ở trên đỉnh thế giới quá sớm khiến cho Miley sa vào những cuộc ăn chơi. Hình tượng trong sáng bị thay bằng gợi cảm ở tuổi 15. Cô thậm chí chụp những bộ ảnh khiêu gợi để kiếm tiền, bồ bịch. Kết quả, hơn 70% phụ huynh ở Mỹ xem Miley là mối đe dọa cho con cái của họ. Một trường hợp gần hơn ngay ở Việt Nam là Văn Quyến. Cầu thủ mà tài năng được đánh giá là gần nửa thế kỷ mới xuất hiện một người. Khi Văn Quyến đã nổi tiếng thì Công Vinh mới chỉ là một tiền đạo bình thường. Nhưng với lối sống sa đọa vào cá độ, bài bạc Văn Quyến đã đánh mất chính mình. Kết cục dành cho Văn Quyến chính là ở trại giam. Nhưng quan trọng hơn, anh ta đã đánh mất niềm tin ở xã hội, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ. Điều khó nhất của một người thành công là phải tiếp tục thành công. Tài năng chỉ là điểm khởi đầu trong mọi việc. Bạn phải tiếp tục làm tài năng đó phát triển thành kỹ năng có ích. Hãy là một cây lúa. Trong một lần trả lời phỏng vấn của Bác Hồ với các phóng viên nước ngoài, một câu hỏi khó được đưa ra. Thưa ngài, quân đội Mỹ là một trong những quân đội được huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Đó là đoàn quân thiện chiến. Những cấp hàm của Mỹ được quy định chi tiết và cụ thể, và theo chuẩn mực quốc tế. Cấp tá đã khó, cấp tướng gần như rất hiếm. Vậy ở Việt Nam, quân hàm được phong như thế nào? Ý chế giễu việc phong hàm đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng không dựa vào hệ thống quân hàm chặt chẽ như trong quân đội Mỹ. Bác đã ung dung trả lời rất đơn giản. Người nào đánh thắng đại tá thì phong đại tá. Đánh thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng. Đánh thắng trung tướng thì phong trung tướng. Đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Lần ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh thắng tướng Valui trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông. Một câu trả lời tuy giản dị nhưng vô cùng sắc sảo đã đánh bật tính kiêu ngạo cũng như ý định châm biếm nước ta của các phóng viên nước ngoài. Qua ví dụ ở trên, chúng tôi mong bạn hiểu rằng càng có tài thì càng phải biết khiêm tốn và kiệm lời, biết dùng tài năng đó giúp ích cho xã hội chứ không phải để chê bai và chế giễu mọi người xung quanh. Hãy giống như cây lúa, đây chính là điều mà chúng tôi rất tâm đắc và dành tặng cho bạn như một món quà nhỏ trước khi kết thúc một chương khó với đầy ngôn ngữ tư duy thực hành này. Không giống như nhiều cây to có vẻ hiên ngang, nhưng chỉ cần một cơn bão đi qua đã bật gốc rễ. Cây lúa khi mọc càng cao, càng trổ bông trổ hạt chín vàng, thì thân cây lại cúi thấp xuống, nhờ đó tránh được nhiều cơn gió đồng ập đến.